Nghe nghe pháp giờ hằng lẽ cái này nghe thập thiện, nhưng mà nghe thập thiện thì phải có chuẩn bị trước. Coi như Phật pháp thì bao giờ mình cũng phải có một cái sự chuẩn bị, sự cũng như là nấu ăn nấu uống gì đó thì mình cũng phải có sự chuẩn bị rồi mới bắt tay vào mình nấu. Bởi vì tất cả đạo Phật đều cái chỗ là khai tâm cho mình, cho nên mọi sự chuẩn bị thì nó cũng nằm ở chỗ mình nghe, gọi là văn tư, cuối cùng nghe xong rồi tư duy xong rồi cho nó rõ ràng, nó phân minh, rồi bắt đầu mới bắt tay vào tu tập. Nên giờ cái tu tập đó là thì biết rằng bởi vì thực ra nó chỉ là tâm thôi, nhưng mà cái tâm của mình nó dính vô cái thân, nó dính vô cuộc sống xung quanh, cho nên vì vậy sau khi mình nghe, mình tư duy, mình hiểu rõ, mình mới áp dụng vào, nói áp dụng vào đời sống. Mà lý do vì cái tâm mình nó bị dính ở đó. Ví dụ như tâm mình nó dính vào cha mẹ, anh em, nó dính vào xã hội, nó dính vào cuộc đời, nó dính ở trong đó. Cái sự dính của nó hiện ra cái dính đó, mình kêu là đời sống, mình kêu là một sự sống. Con người phức tạp quá, cho nên người ta không thấy được cái đơn giản của người ta, đời sống của người mình. Cái phức tạp của mình nó nằm ở chỗ là mình vô minh, cho nên mình thấy nó thành phức tạp. Cái đơn giản cuộc sống của một con người thì nó chỉ là đừng khổ thôi. Nó đừng khổ, nó nói nó sướng, nhưng mà cái không khổ với cái sướng thì nó dính với nhau. Thực ra nó chỉ như là hai mặt của một tờ giấy. Thế ra cuộc sống nó đơn giản, nó là không có khổ. Mà cái đơn giản của cái khổ với sướng nó chỉ là tâm thôi. Đơn giản nó vậy thôi. Cho nên cái đơn giản của con đường đạo nó chỉ là làm cho cái tâm nó rõ ràng ra thôi. Nhưng mà rõ ràng nó có hai mặt. Một mặt là mình rõ ràng ở trong cái thấy biết, tức là mình rõ ràng là thực ra là ăn thua là nơi tâm của mình hết á, và mình thấy rất rõ cái đó. Nó cần cái nghe Phật, nghe pháp Phật và tư duy, nó gọi là văn tư, thấy rất rõ. Và khi mình thấy rõ rồi, đó là ở cái mặt thấy. Thì khi mình thấy rõ là thực ra nó chỉ nơi tâm mình thôi. Nhưng mà cái tâm là cái gì đây? Và mình thấy rõ được là tâm của mình nó gồm có thân, nó có cảnh xung quanh. Cho nên mình nói thí dụ như mình thấy rõ là nếu tâm mình an là mình sướng. Nhưng mà cái tâm của mình thì nó dính vào vợ chồng, nó dính vào con cái. Thành ra đêm đến mình muốn cái tâm mình an thì con cái nó phải có mặt nhà, nó phải ngủ trên giường êm ấm, vợ chồng cũng vậy, cửa nẻo đóng lại. Thì tự nhiên mình thấy an, nhưng mà thực ra đơn giản nhất nó chỉ là tâm thôi. Nhưng mà tâm bây giờ nó bị dính rồi, mà dính càng nhiều thì tự nhiên nó càng bất an. Nhưng mà con người thì nó phức tạp. Con người mình không thấy cái đơn giản đó. Mình nghĩ nhiều chuyện mình làm nữa. Cho nên giờ mình biết rằng là cái mình nghe ở đây là nghe mình hiểu Phật Pháp cho nó làm sao cho nó chứng, cho nó xác, nó rõ. Rồi bây giờ đó, mình mới bắt đầu, mình mới biết là nó tại sao tu như vậy, tại sao tu như vậy. Rồi lúc giờ mình mới hiểu là thập thiện nó làm sao. Còn bây giờ nếu mà mình có một cái nghe rõ chuẩn bị này thì nó vào thập thiện chứ nhiều khi nó bị lệch lạc ấy. Thế bây giờ mình phải nghe rõ cái đạo thực sự là gì á. Đức Phật đến là để dẫn dắt mình, để tức là mở ra một con đường nó được kêu là đạo, nó là như thế nào thì đại khái nó vậy. Bây giờ mình thấy cái đơn giản trước, từ từ á mình mới nhìn ra, mình mới thấy ra được cái phức tạp, nó là vọng và nó là nghiệp. Thế con người bây giờ mình thử nghĩ cái tâm hàng ngày của mình đâu có nghĩ vậy đâu. Mình bây giờ mình nghĩ rằng là mình không muốn khổ. Mình bây giờ mình nghĩ là mình sống để cho nó đừng khổ. Nhưng mà thực sự là nó chỉ là vậy thôi. Thành ra mình bảo tâm con người nó phức tạp. Mà nó phức tạp là vì nó vô minh. Chứ nếu mà nó minh rồi ấy, thì là nó thấy rõ ràng là sống chỉ là không có khổ thôi. Nhưng mà giờ mình thấy cái phức tạp của người thì mình nhận. Thì lúc giờ mình thấy là mỗi ngày mình sống, mình nghĩ đi làm để sống. Thực sự ra là tại sao mình phải đi làm để sống? Nó đơn giản lắm, để cho nó khỏi khổ. Nó rất đơn giản thôi. Cố gắng đơn giản. Làm gì cũng vậy hết á. Cũng để cho nó không đứng khổ. Nhưng mà rồi ấy, con người mình cảm thấy rằng là mình đi làm hàng ngày đều đều rồi, cái đó coi như là mình không nghĩ tới nữa, và coi như vấn đề khổ nó cũng hết. Nhưng mà thật ra là mình chưa biết khổ là gì. Ở đây mới nói là mỗi ngày đi làm là khổ vì đói rồi ăn uống này nọ thôi, rồi vậy đó. Nhưng mà mình chưa biết được khổ là gì, cho nên vì vậy Đức Phật phải dạy bài học khổ đế. Giờ mình mới thấy rằng là cái chuyện đó nó mình coi là ổn định. Tức là mình có công ăn việc làm, mình sống hàng ngày đều ổn định. Cái giờ nó bắt đầu cái mà con người mà cứ trong tâm con người mà nó cứ thấy là ổn định rồi. Bắt đầu nó hưởng chứ. Bắt đầu nó hưởng. Mình lấy thí dụ thôi, ví dụ bây giờ mình làm việc này việc kia ông nhà hết, làm xong xuôi hết rồi thì nói rồi bây giờ cái nhà sạch sẽ ổn định rồi, cái giờ bây giờ ngồi xuống lấy cà phê ra uống, bật tivi lên coi hưởng đó, thành ra nó vậy, thành ra mình phải hưởng đấy, chính ở nơi cái chỗ hưởng. Hay con người bắt đầu làm gì hưởng đây, thành ra người bắt đầu nghĩ chơi này chơi kia chơi nọ đó. Đấy. Mà từ cái chỗ chơi, chơi nó sinh tật. Sinh tật cái bắt đầu đụng chạm. Không những là cái lúc mình đi chơi bị đụng chạm mà ở nhà cũng bị đụng chạm. Tại vì mình chơi riết cái mình ghiền. Ghiền cái mình đâm lười. Lười cái bắt đầu vợ la. Thì nó vậy. Nó đại khái rồi đó. Để mình nhận xét biết rằng là cái chuyện ở đời nó từ đâu nó ra. À, mà có con người của mình ấy, là thực ra nó đơn giản nó đối với Đức Phật ấy. Nhưng mà sao mà nó phức tạp vậy? Thế ra nó cứ vậy. Cái tâm của con người của mình nó có hai hai loại. Một đó, là mình say một cái gì đó thì mình mê luôn cái đó, mình đặt tâm mình vào đó. Đấy. Ở đâu cũng vậy hết ạ. Còn cái người thứ nhì là nó có một cái để cho nó trói vô. À, thì nó chạy tứ tung hết, chỗ nào nó cũng chút 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 chút. Bây giờ ví dụ cái anh chàng anh chỉ mê đọc sách thôi, bây giờ anh làm xong hết rồi anh ổn rồi cái ngồi anh đọc sách, hay cái miết đọc miết đấy, ngồi chỗ. Còn anh không thấy chán. Một cái anh khác mà đại đa số thì nó cái này chút, cái này chút, cái này kia chút, mà nó có cái là nó phải có bạn bè, nó phải gặp đông người, nó phải gặp như vậy. Thành ra mình thấy là như vậy, là đó là cái tâm của con người nó như thế. Từ cái chỗ như vậy á mà nó sinh chuyện. Nếu bây giờ mà đời sống này không có thiên tai, không có chiến tranh á, thì nó vẫn có chuyện như thường. Hàng ngày nó vẫn có chuyện con người ta đánh lộn nhau, người ta giết nhau, người ta đủ thứ hết. Nhưng mà nó từ đâu nó ra? Thì cái nhìn của nó từ đâu nó ra? Thì nó từ chỗ là con người thấy nó yên rồi. Cái con người bắt đầu đi kiếm vui. Và nó chán những cái gì mà cứ đều đều hàng ngày, cái nó đi kiếm vui. Thì từ cái chỗ kiếm vui như vậy, cái nó ý kiến nó khác nhau, nó đụng chạm nhau, cái nó thành thương ghét rồi đủ thứ hết. Cái rồi tự nhiên cái cuộc đời nó ra chuyện, mà mình phải biết cái cách suy nghĩ. Mình văn rồi tư mà, mình phải biết cách tư. Thường thường mình tư á, mình muốn tư á, thì mình phải biết cách so sánh. Mình mới so sánh với loài vật, mình mới thấy ra những cái tính chất của con người, cái nghiệp tính của con người. Chứ mình con người nó giống nhau, mình so sánh nhau mình cũng thấy. Mình so sánh với loài khác, con vật nó cũng có tâm thức ha. Nó cũng sinh sôi nảy nở giống như mình đó. Nhưng mà cái mình thấy nó đơn giản lắm. Con vật nó cũng tụ với nhau, nó cũng con chim nó ríu rít với nhau, nó hợp lại ríu rít với nhau nó nhưng mà nó không có gây giống như loài người, và nó không có tạo thành một cái tội ác. Cho nên mình bắt đầu mình nhận xét thì mình thấy ra hàng ngày mình cũng bao giờ mình nghĩ là con người ác hết, nhưng mà mình cứ tư duy mình so sánh á, mình bắt đầu mình thấy cái tính chất của con người nó hiện ra. Nó nằm ở chỗ nào? Như vậy á. Mà mình phải biết cách và khéo tư duy thì mình sẽ thấy ra đạo nữa. Nhưng mà cái tiến trình này nó cũng phải là mình nghe là xong. Nghe là mới là văn rồi. Phải tự mình tư duy nữa, mà mình phải tư duy rất nhiều, mình phải gặp rất nhiều trường hợp. Nhưng mà nếu mà mình biết cái cách tư duy đó, rồi mình quen đó, thì sau này đó, bất cứ cái hoàn cảnh nó xảy đến đó, mình cũng sẽ có một cái tư duy nó hướng về cái chỗ nó làm cho mình thấy tỉnh. Thành ra Đức Phật mới nói là phải văn, phải tư rồi mới tu. Thế thì mình lại bắt đầu mình nhận xét nó tư duy là vậy. Tư duy là mình tìm ra một cái nguyên tắc, mình tìm ra một cái nguyên lý của cái nghiệp tính con người, cái tính chất con người. Mình tìm ra, và đầu tiên hết đó là mình nghe theo Phật, mình biết là con người nó sống là nó muốn tìm sướng. Cho nên nó mới hưởng, nó tránh khổ cho nên nó phải chịu đi làm. Nó tránh khổ nó được sướng. Nhưng mà từ từ mình tư duy mình thấy là mình mới thấy là thực sự ra nó phải đến mức độ nào, nó phải ra làm sao thì nó mới hết khổ. Đó là cái tư duy nó sẽ đưa đến vậy đó. Mình biết rằng là những cái đó nó nơi cá nhân mỗi người. Vì một vị thầy cũng có thể tư duy dùng mình, mà ông thầy cũng chỉ khai thôi, không có tư duy dùng mình được. Khai cho mình thấy mình phải ứng dụng lấy. Mình để cái tu sang bên cái hạn. Tất cả những cái mình tụng niệm đây nó chưa phải là tu. phải nhớ vậy đó. Tất cả những tụng niệm thờ phượng này của mình á, nó tạo ra một cái mình có thể nói là một cái năng lực, tạo ra một cái sự liên hệ giữa mình và Tam Bảo, mà đại biểu là Đức Phật. Nó tạo ra một cái đó, nói dễ hiểu, nó là một sự kết duyên của mình. Mình làm chuyện đó hàng ngày là để cho cái duyên đó nó chắc. Duyên nó như là một cái sợi dây nó cột, và mình làm cho cái sợi dây, cái chỗ cột nó thật chắc, để mình không có bị mất cái duyên nó với Tam Bảo. Chứ nó chưa phải là cái gì tu hết. Tu nó là tâm. Tu nó thuộc về tâm hết. Thành ra giờ mình phải biết đại khái những cái đó đó. Bây giờ mình mới nghe. Mà muốn vào tu thì phải nghe, rồi phải tư duy, rồi mới vào tu được. Đấy. Thành ra những cái làm mình kêu là công đức này, nó là kết duyên. Kết duyên cho nó chắc. Trong cái kết duyên đó thì nó lại có một cái là phước đức. Công đức, phước đức để hưởng. Thế là thí dụ như mình tụng kinh nhiều vậy đó, không những đời này mà đời sau của mình á, mình có thể có nhiều cái phước mình hưởng. Nhưng mà nếu mà cái tâm của mình mà nó đi theo cái lối đó á, thì nó sẽ bị chướng ngại. Nó được phước đức mà nó bị chướng ngại với đạo. Cho nên giờ mình nghe đạo ấy, thì mình chỉ lấy cái nghĩa chứng của cái sự tụng niệm này là kết duyên với Phật Pháp Tăng thôi. Thì chỗ đó, cho nên mình biết rằng là giờ đó mình muốn vào tu thì mình phải nghe và tư. Thì giờ mình tiếp tục cái nghe với tư. Thì mình nghe là nghe cái đúng ra nghe là nghe Pháp. Nhưng giờ để chuẩn bị nghe những cái Pháp như là khổ đế, thập thiện, cái này nọ, nhân quả đó, thì mình phải nghe cái này. Như là giờ mình đang nghe, là mình nghe ra cái tâm lý của con người. Nếu mà mình không rõ ràng về cái tâm lý của mình thì cái pháp nó không có vào. Thì con người có một cái tâm trạng, cái tâm lý của con người nó như vậy. Và con người sống mà cảm thấy ổn định trên phương diện đời sống xã hội và gia đình thì con người phải tìm cái gì hưởng. Đó. Cái ổn định đó là cái mà mình tin là mình không có bị khổ về đói, về lạnh, những cái khổ đó căn bản đó. Bơ vơ lạc lõng mà cô đơn là hạn vậy à, nằm lề đường à, mình không có bị những cái khổ đó rồi đó thì bắt đầu mình hưởng. Thì đó là cái mình biết cái tâm trạng, tâm lý của con người. Và đôi khi mà chỉ có đơn giản là mình thấy mình ổn định, mình hưởng thôi. Mà lắm lúc dứt khoát mình không có chịu nghe Pháp gì nữa hết. Cho nên mình thấy tâm lý nó rất quan trọng. Tại sao nó như vậy? Cho nên mình phải nhận xét. Xét mình nhận ra. Thì trước tiên hết là cái nhận xét mà mình tiếp tục cái lúc nãy là mình giờ khoan nói vấn đề là tại sao mà con người hưởng cái là nó quên hết, thì nó chỉ có lo cái hưởng. Mà giờ mình nhận xét là cái hưởng nó mới ra tùm lum chuyện hết. Nó ra tùm lum tà la chuyện hết. Bây giờ bữa đây có duyên thì có dịp mình sẽ nghe chuyện. Mình nghe chuyện thì mình thấy rõ về cái tâm lý bản tính của con người. Mình nghe chuyện như vậy. Nhưng mà bây giờ thì mình chưa nghe. Bởi vì mấy thầy cô cũng chưa nghe, mấy thầy cô phải ưu tiên trước. Cho nên phải cho thất nghe trước. Mấy thầy cô nghe trước. Nhưng mà chỉ nói đại khái là mình phải nghe chuyện, mà chuyện nó phải có thật, tức là chuyện lịch sử. Mà thực ra nếu mà mình biết cách nhận xét và phân tích ấy, thì mình sẽ thấy là được rất nhiều điều đáng quý trong cái con đường đạo của mình. Những chuyện mà nó rất thật. Tại vì nó đôi khi nó chỉ từ những cái vui nho nhỏ đó thôi. nhưng mà nó có thể thành ra những cái chuyện rất là kinh khủng. Nhưng mà cái con người của mình do vô minh cho nên không bao giờ nó nhìn ra những cái đó, cho nên nó không có lắng nghe lời Phật nói, không chịu lắng nghe nữa. Và vì vậy á, nó thành ra cái nhân quả luân hồi của cuộc đời. Và đặc biệt cái con người nó rất là đáng tiếc. Bởi vì tuy rằng cái con vật nó đơn giản, nhưng mà con vật nó không có một cái hiểu biết về thiện ác và làm thiện lánh ác như con người. Cho nên con vật nó đơn giản lắm. Con vật làm sao mình nói là nó làm ác. Ngay cả trường hợp là nó ăn một con khác đi chăng nữa thì nó cũng chỉ ăn để nó sống à. Ăn thực sự, dù rằng cái lúc mình thấy nó ăn nó có vẻ ngon lành lắm à, nhưng mà thực sự ra thì cái tâm nó đơn giản lắm, nó chỉ để sống thôi. Nhưng mà nếu bây giờ mà mình bảo mình bảo nó vẫn ác bởi vì nó ăn con khác, thì mình thấy nếu mà ăn một cái loài khác là ác, thì cái con nào nó ác bằng con người? Tại vì con gà nó ăn con trùng thôi, chứ con gà đâu có ăn con bò được. Thấy chưa? Mà loài người nó ăn luôn con gà, ăn luôn con bò, nó đang làm con trùng, nó tìm cách ăn luôn trùng nữa. Thành ra đó, mình mới thấy, mà bây giờ cho dù mình nói là hay ăn con khác, ấy, tức là ăn mặn đi là ác. Bây giờ có những cái con mà nó không có ăn mặn, ví dụ con nai gì nó không ăn mặn à, chẳng hạn vậy. Và mình sẽ thấy rằng là nó sống với nhau à, nó cũng hiền như vậy suốt đời đó. Thấy rõ đó. Thì rồi mình nghĩ là vậy đến khi chết thì loài người là đọa địa ngục hết, mà loài nai là sinh cõi trời hết. Đâu có chuyện đó đâu. Cho nên mình cứ nhận xét đi. Thành ra nó phát triển, cái tâm mà phát triển nó đến mức độ như con người đó, đó là cái điều quý nhất. Dù rằng trong cái mức độ phát triển nó vẫn đầy cái ác ở trong đó. Nó vẫn đầy hết cái ác ở trong đó. Nhưng mà nó đã phát triển đến cái mức đó thì là nó có một cái quý giá vô cùng. Và đừng đừng có thấy rằng là nó còn đầy ác đó mà cho rằng là nó thua con vật. Đừng nghĩ như vậy. Cho nên đạo Phật á, Phật dạy mình nhiều cái lắm. Nhưng mà cái quý giá của con người á, nó không phải là khi mà nói là cái tâm thức của con người nó quý giá à, cái trình độ tâm thức đó thì tất cả cái ác của nó là được chấp nhận. Bởi vì cái tâm thức của con người nó quý là ở cái chỗ nó biết thiện biết ác. Và nó biết tôn trọng điều thiện mà nó biết sợ điều ác. Thành ra nó mới trở thành quý nhất. Con vật nó không, con nai nó không có gây gổ nhau nhiều. Thế con cá nó bơi dưới nước ngày không có đánh nhau gì hết. Đó. Giành ăn, giành ăn, giành ăn. Con nào giành được thì con kia tiếp tục thôi. Đó. Tìm cái khác chứ không có thù. Con này giành giành, con kia đến giành ăn mất thì con này đi tìm chỗ khác. Chứ không có kiểu bảo chứ của tao mà mày giật trước miệng tao. À, cái đồ độc ác tham lam nó không có vậy à, xong rồi đi nói với con khác nó ác lắm, ác lắm. Nó có vậy à, mà cái con người của mình á, thể ra cái con người nó rất là tế nhị à, con người nó biết cái thiện rất tinh vi à, nhưng mà con người nó cũng tạo ra những cái ác rất tinh vi thì mấy là từ nào là nói láo, rồi cho đến chia rẽ, cho đến nói lời ác, và cho đến nói ỷ ngữ. Rất tinh vi. Cho nên vì vậy, đạo Phật nói đời sống con người rất là quý. Nhưng mà bây giờ mình thì mình chẳng biết là nó quý ở chỗ nào và nó hại ở chỗ nào hay gì gì hết. Mình biết là thực sự mình phải nhìn cả ở trong một cái à, ở trong một cái hoàn cảnh đó, nó viên mãn, nó rõ ràng thì mình mới thấy ra mới thấy ra cái Phật pháp của Đức Phật. Đó. Tại vì mình ở trong một cái luân hồi, mình là con người ấy, nó như là nó leo đến đây này, à, leo đến đây nữa là cõi trời, nó leo đến đây mà vượt qua nữa là nó vào đạo á, nó leo đến đây rồi nhưng mà nó rớt hoài, nó rớt xuống và nó khổ lắm, nhưng mà nó không nhìn thấy cái đó, con người của mình nó không nhìn thấy cái đó. Thế cho nên mình không có thấy cái gì là lo âu sợ hãi về vấn đề. Suốt ngày, nói xin lỗi mấy bà mẹ quê nhé, suốt ngày chỉ lo cái mấy đứa con, à, nó đi học sao, nó như thế nào. Mà không có bao giờ mà biết lo cho cái là mình sinh về đâu, mình chết rồi mình sinh về đâu. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Ba cái anh cá nó cứ há miệng, nó chờ mình. Mà mình không hề biết lo cái đó. Mà mình cũng chẳng biết lo là cái thằng con mình nó chết rồi nó sinh về đâu nữa. Mà mình ở trong cái đó nhưng mà mình không thấy cái đó. Nhân nói nó đụng chạm mấy bà mẹ quê chút. Nhưng mà thực sự nghe Phật pháp nó đụng chạm ghê lắm. Nó đụng vào cái không thấy của mình. Mà mình từ cái chỗ không thấy mà mình ra tất cả những cái tình cảm, cái suy nghĩ của thế tục của mình. Thành ra giờ nó đụng một cái Phật pháp nó đụng vào đó, nghĩa là đụng hết đó. Đụng. Thành ra mình ở chỗ như vậy rồi mình còn sinh nghiệp. Tức là sau khi mà mình trở lại vấn đề đó, thì Phật pháp nó đơn giản rằng là thực ra là mình muốn mình cũng khổ. Nhưng mà mình chỉ thấy cái khổ trước mắt mà mình không có thấy một cái khổ là cái luân hồi đó. Cho nên mình không có thưởng thức được cái đạo Phật. Mình thưởng thức được. Mình cứ nghĩ đạo Phật nó chỉ là một cái đạo đức của thế gian. Cho nên hễ con người nào mà có một cái thưởng thức cái đạo đức thế gian, người đó nghĩ rằng người đó nắm được đạo Phật. Đã. Người nào có một cái hướng rằng là thích cái đạo đức của thế gian, là người đó cho rằng là đó là đạo Phật. Cho nên mình không có nhìn ra đạo Phật được. Dù mình là người Phật tử, mình nghe cái chữ thiện ác nó theo cái nghĩa đó. Mà trong cái thiện ác của đạo Phật đó, nó là đưa mình xuống. Đưa mình xuống vậy. Đưa mình lên. Mà nó ở trong một cái bất tận như vậy. Cho nên cái pháp Phật đó, Đức Phật thấy khác. Mà mình thì thấy khác. Nên Đức Phật nói ra cái điều đó là nó ở trong một cái khung cảnh. Đạo Nho nói mình có hiếu với cha mẹ, nó chỉ nằm ở trong cái vòng gia đình. Lớn hơn nữa là xã hội, mà hiện mình sống ở trong đó. Còn Đạo Phật nói mình có hiếu là nó ở trong một cái luân hồi không cùng tận. Cho nên hãy có hiếu. Cho nên nó khác nhau lắm. Khác nhau lắm. Bây giờ làm sao mà mình tức là mình nghe rồi mình tư duy ra được cái điều đó là mình thấy mình là Phật tử nó đẻ lắm. Thì đúng, mình phải nói như vậy thì mới thấy cái đã đó. Chứ nói đã không thôi chưa được. Thành ra chính vậy thì biết rằng là nghe Phật pháp cần tư duy. Đừng có lấy cái nghĩa thiện ác phải trái của thế gian ra mà hiểu Phật pháp. Nó cạn cợt lắm. Nghe là mình phải tư duy lắm. Thành ra giờ mình muốn nhận ra nhiều cái là mình nhận xét cái tâm lý của con người mình, tâm lý con người hàng ngày của mình. Rồi từ đó mình biết là tại sao con người nó làm ác. Sao vậy? Ví dụ mình nói cái anh chồng á, anh đi làm, anh nuôi vợ con, thế anh được việc làm, cái anh sống ổn định, tiền bạc cũng khá, lương cũng khá, thế ổn rồi, hàng ngày đi làm vậy, vô sở làm cũng yên, ông chủ cũng ok với anh ta này nọ ha, thế vậy rồi cái anh nghỉ hưởng, nghỉ ngồi chán cái tìm gì chơi, thế chơi cái riết cái giờ nhất giờ có ai Nhưng mà ai ai là chữ anh, chữ Việt là tôi. iPad, iPhone, ai gì đấy, có ai. Cái mới vào net, net cái giờ cái nó cho cờ bạc vô, em bắt đầu chơi, chơi vui 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 giết cái anh Hiền. Thực ra nó bắt đầu rất đơn giản, giết cái anh Hiền. Anh Hiền mà anh thấy cái đời sống của anh là ổn định, anh thấy nó là vĩnh viễn là như vậy. Từ cái chỗ đó nó nghe anh cứ vậy anh chơi, nó có cái ghiền cái nó kéo đó. Cái anh chơi cái càng ngày anh càng bỏ tiền nó nhiều đó. Càng ngày bỏ thời gian nó nhiều, nó cứ vậy nó kéo đó. Nó cứ vậy nó kéo cái thế là từ từ vợ bắt đầu lo. Vợ bắt đầu lo mà từ từ vợ lo mà ánh thì cái tâm nó cứ nghĩ là nó hưởng, nó ghiền. Nó ghiền thì bao giờ mà nó chơi vậy thì nó cảm thấy như là nó đã. Thế rồi cái sự mà ổn định của công ăn việc làm này thì anh cứ nghĩ là nó vĩnh viễn. Cái tâm lý con người nó nghĩ cái gì cũng vĩnh viễn hết. Cái chỗ đó mà Đạo Phật nói là chấp ngã, chấp ta, chấp ngã, chấp tự ngã, nói đúng vậy. Mà nó chấp tự ngã đây nó không có phải là cái tôi của một hữu tình của một con người, mà mình chấp cái bông là thật có, nó là chấp, tất cả có nghĩa là chấp cái bông nó có tự ngã, chấp cái bàn nó là thật có, là chấp nó có tự ngã. Cái tâm lý của con người nó thấy cái gì cũng có vĩnh viễn, cho nên khi mà nó có việc làm nó cũng nghĩ là có vĩnh viễn, nhất là quan thời gian, nhất là khi nó có một cái hợp với ông chủ cái này nọ đó, nó có một cái nó cảm thấy như là nó an tâm thì tự nhiên nó thấy nó vĩnh viễn. Thế là bắt đầu khi mà nó ham mê cái gì á là nó bị kéo vào trong đó. Nó không có có cái lo để mà cưỡng lại. Thế rồi khi nó đi quá đà rồi nó mất cả công ăn việc làm, mất cả cái gì, cứ nó cứ vậy nó cứ đi xuống. Đi xuống rồi nhiều khi đến nhiều cái thảm kịch. Có nhiều người thì trở thành là giết người cướp của, trộm gì, hay là đánh vợ đánh con, thì nhiều khi vợ con la hoảng bỏ ly dị bỏ gì đi rồi bực lên thì anh giết vợ giết con, nhiều khi tự sát đủ hết. Tự nhiên cái nó thành nó tùm lum, mà nó không phải tùm lum trong một đời này. Những cái nghiệp nó anh đang là con người này, anh tạo nghiệp nó khi anh chết rồi nó rất bục xuống. Nó rất xuống. Nhưng mà nhìn lại á, thì đã lên đến cái mức đó rồi. Mà để rớt xuống. Nhưng mà từ cái tâm lý mà là mình là vĩnh viễn. Mình đã là con người thì vĩnh viễn mình là con người. À, mình đã được ổn định thì vĩnh viễn mình ổn định. Từ cái tâm lý đó đó mà nó làm cho buông lung. Cái hưởng của mình nó trở thành buông lung. Mà rồi nó tan nát ngay trong đời đó. Nó rớt xuống. Có nhiều người trong đời không không tan nát, nhưng mà đến lúc chết rồi rớt. Thành ra mình cũng như là cái người, cái tâm thức của mình á là một cái tâm thức nó có thể nó như thượng đế á. Cái tâm thức của mình nó làm ra tất cả muôn loài. Cho nên những cái loài nào có tâm thức á thì nó đều cái tâm thức nó đều là tâm thức. Chứ không phải là cái tâm của con muỗi là nó khác với cái tâm thức của mình đâu. Mình biết là cái tâm thức là một cái mà nó tạo ra tất cả. Đạo Phật mới nói nhất thiết duy tâm tạo á. Nó tạo ra các loài hữu tình. Mà bây giờ ở trong cái tạo tác, cái tạo tác của con người á, là nó lên đến mức cao lắm. Nó lên đến mức cao. Nó được đánh giá là cao ở trong cái chỗ nào. Nếu mà nhìn cái mặt ngoài cũng thôi á, mình thấy cái cao của nó là nó làm chủ được, nó làm chủ được cái hoàn cảnh và nó sắp xếp theo ý của nó. Nhưng mà nhìn theo bên trong á, nhìn theo đạo á, thì cái cao của nó là ở cái chỗ nó biết thiện biết ác. Còn cái bên ngoài này ấy, đối với đạo nhìn á, là còn nhiều vấn đề nguy hiểm. Nó là hiện thân của nghiệp tham sân si. Cho nên Con biết bây giờ nó xây đường, xây phố, xây gì vậy, đẹp đẽ vậy mấy xứ này. Bây giờ mọi mình đây, mình sống trong này mình cũng hài lòng lắm. À, mình cũng thấy nó là tốt. Mà nó xây lên vậy. Nhưng mà thực ra đó là nó không phải là cái tốt. Cái tốt nó ở cái chỗ là nó đem lại cái an ninh cho mình. Nó không đem lại cái hăm dọa gì cho mình hết. Đó. Cái tốt nó nằm chỗ đó. Chứ bây giờ đường nhựa này xe hơi chạy, nhưng mà ra một cái đứng coi chừng thấy cái xe nào chạy ngang là mình phải, thấy nó xa chạy là mình phải núp liền thôi, chạy ngang bắt cái bùm. Bây giờ mà thì xe hơi nhà lầu gì mình cũng sợ hết á. Bây giờ mình về cái nơi mà đường đất rồi xe ngựa chạy cọc 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 đó, mà không ai hại mình hết á, thì mình có ở đây không hay là mình sẽ rời về đó? Cho nên mình phải biết là không phải cái bề ngoài mà chính là cái bên trong. Thế cái bên trong mà mình nói cái câu tốt mà mình mới à ở đây mình mới thấy an tâm, à, mình mới thấy ok, mình chấp nhận, à, là cái chỗ nó an ninh, à, nó có luật pháp công bình chẳng hạn vậy, tất cả những cái đó bảo vệ cho mình, à, là ở nơi cái chỗ đó. Thành ra nó biết thiện, nó biết ác rồi nó mới làm cái điều đó. À, chứ mình biết vậy. Vì vậy là biết rằng là người ta nhìn cái bên ngoài, người ta thấy cái thông minh của con người, tức là cái tâm mà nó đạt đến cái mức độ của con người. Trong tâm nó có suy, có nghĩ, có tình, có cảm, rồi có hoạt động, có hành động, có nhận xét đủ thứ hết á. Mà cái tâm nó phát triển đến cái mức như loài người. Thì mình thấy nó ra nhiều cái mình, đối với mình là hài lòng, đẹp. Đã, với mình vậy. Nhưng mà nó còn trên nữa. Nếu giờ mà mình chịu làm thiện thôi, thì tâm mình nó sẽ lên cõi trời. Nhưng mà con người mà khi mà nó phát triển đến cái mức độ con người đó là cái lúc mà gay go nhất. Lúc gay go nhất, mình có thể nói đó. Bây giờ mình mới nhận xét trong Phật Pháp, mình thấy để xem cái tâm thức nó phát triển sao. Mình thấy con người của mình là ok, mình cũng không đi cướp của giết người, không ăn cắp ăn trộm, à, chẳng hạn vậy. Nhưng mà mình vẫn gây gổ như thường, à, mình vẫn nổi giận, mình vẫn đánh đập, mình vẫn chửi bới. Mà nếu có kẻ nào mà nó đụng đến mình, nó quá mức, mình vẫn thù hằn. À, thế nào mà ai bảo treo cổ lên, mình bảo treo, tôi đồng ý treo. Đó, mình vẫn biết là trong mình nó còn đầy những cái đó hết. Không đầy những cái đó. Cho nên giờ đó mình phải có những cái nhận xét để mình biết trong cái tâm thức của con người mình. Đó. Nó có rất nhiều cái. Nhưng mà hàng ngày thì mình nghĩ là mình tốt thôi. Nhưng mà nó có rất nhiều cái. Thế bao giờ cái duyên nó tới, nó sẽ khơi lên ở trong tâm mình ra rất nhiều cái. Mà khi lúc đó mình so sánh mình với loài vật đó, thì mình ác hơn nhiều lắm. Ác hơn nhiều lắm. Hai con vật nó có thù nhau, nó đánh con kia chịu thua bỏ chạy rồi thì con này nó thôi. Nhưng mà loài người thù nhau chết rồi mà còn quật mồ quật mà lên, lôi bộ xương lên treo cổ đánh đập nữa. Thì mình bảo chứ sao nó ác đến mức độ vậy được. Cái tâm thức của con người nó có thể đến mức đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự là khi mà mình phát triển đến cái mức độ của con người đó, hễ mình rớt xuống rồi nó rớt nặng lắm, rớt sâu lắm, toàn địa ngục không à, nó rớt vậy á, rớt trong người nó khổ đó, mà leo lên nữa, mà mình mà thí dụ mình leo lên đến một cái mức nào để cho nó ổn, cũng như mình leo núi mà nó lừng chừng vậy thì đâu có ở lâu được. Mà đến cái mức độ con người là nó cao lắm rồi, nhưng mà nó lại ở cái mức lừng chừng chừng ấy, nó hở ra cái nó rớt. Thành ra mình phải reo cái chỗ nào mà cho nó nghỉ ngơi được chút. Đó. Thế chỗ đó là cõi trời. Mà giờ mình muốn leo đến cõi trời mình sao? Bây giờ mình có ai đụng đến mình cũng không hận, không sân không? Mình phải tập cái đó. Mình có bố thí nhiều không? Mình có hàng ngày thực hành bố thí không? Thành ra bây giờ đó, mày muốn leo lên đến chỗ cõi trời đó, thì mày phải ra cái sức. Mà cái sức đó là cái gì? Phải bố thí. Cái người mà muốn sinh về cõi trời là cái người phải bố thí. Mà mày phải biết cái cách như vậy á. Và mình có thể nói nó có hai cái. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là không có sân hận. Không có sân hận. Bây giờ mình thử nghĩ, mình bố thí, mình bảo con bố thí, tôi cũng bố thí. Nhưng mà bố thí thì sao? Thế hồi đó nó có tai nạn thì có thiên tai gì đó, người ta đến thì người ta cũng quyên góp bố thí như vậy á. Bố thí như vậy là con người thôi, không có lên cõi trời được. Cái bố thí của người cõi trời là gì vậy? Là cái người đó phải thực hành, đó là cái đời sống của mình. Như là một cái người mà người ta sống với thể thao, sáng dậy là người ta phải tập luyện, ta phải chạy, người ta phải luyện, ta phải chạy, người ta không có được ăn uống những cái đồ mà nó tầm bổ quá mức, không được uống rượu gì, đó người ta phải tập như vậy. Tức là người ta có một cái nề nếp sống để người ta thực hành theo. Những cái người muốn sinh cõi trời thì cái nề nếp sống của mình là bố thí. Luôn luôn tâm mình nó, trong một ngày ấy, nó phải tìm cái nó bố thí. Không ra duyên chứ còn tâm bao giờ cũng phải có. Hễ có duyên là bố thí. Có duyên là bố thí. Nó sống để bố thí. Nó mới lên cõi trời được. Còn mà tùy hứng rồi gặp duyên thì nó vẫn là con người thôi. Đó. Cho nên nó muốn vươn lên khỏi con người ấy, là nó phải biến cái bố thí thành đạo. Thành con đường của nó. Mình thấy người Nhật đó, cái gì họ cũng kêu là đạo hết, bởi vì là mình phải sống hết mình với cái đó. Họ chỉ có nắm áo nhau quật té cái rầm cái kêu là nhu đạo. Nhu đạo. Rồi cầm tay kia kéo qua kéo lại quật té cái rầm cái kêu là hiệp khí đạo. Họ kêu đạo không à? Thành ra khi mà cái người mà nó theo cái đó đó là nó như là theo hết cái tinh thần của nó. Đó là cái con đường sống của nó. Thành ra một cái người mà muốn sinh cõi trời, cái người đó nó phải là theo cái bố thí đạo. Còn mình sao? Suốt ngày tâm của mình ngủ dậy, mệt mỏi, đi làm, ăn rồi về, nghĩ vợ, nghĩ con. Vợ, nghĩ con, vợ, con. Con thì nó còn nhỏ nhỏ thì còn thương. Còn thương thương thì nó lớn lên rồi thì muốn thương nó lắm mà nó không chịu. Nó mà ba trong ba thương má đi chứ con có người thương khác rồi. Ý giờ mà ba má thì thương nhau cái gì thôi thì cha ông mình nói thì nó cũng đúng đâu. Thương nhau lắm cắn nhau đau. Tối ngày cãi lộn không à. Thành ra nó như vậy. Mình đâu có nghĩ đến bố thí gì đâu. Thành ra cái đời sống con người nói đúng ra, cái đạo của con người ấy, nó đúng. Nếu mà mình nhận xét theo đạo Phật, mình nhận xét các nghiệp quả, các nghiệp thức của các loài ấy, thì cái đạo của con người nó là gia đình đạo. Gia đình đạo. Chỉ nghĩ đến gia đình thôi. Theo Phật cũng chỉ vì gia đình thôi. Con theo Phật cũng theo tha thiết Phật. Tại sao vậy? Trời ơi, con sống chồng con bất an, mấy đứa con bất an, dạy nó cũng khó. Phật có cách gì nói nó cho con. Mình là gia đình đạo. Thành ra mình cũng thấy sinh cõi trời không có đời sống gia đình. Mà nó là cái thiện mà nó ra. Nó theo con đường thiện nó ra. Bởi vì mình mà muốn leo lên đến cái mức độ đó, mình phải nỗ lực ra sức của mình. Mình mà dính vô cái nghiệp thức của con người á, mình không có nỗ lực. Một cái người mà phải lo cho gia đình nhiều quá, người đó mất hết cái thời giờ và năng lực á, để mà hành cái bố thí này nọ. Mà phải nhớ là bố thí và không có sân hận. Đó là hai cái tính chất của cõi trời. Không có sân hận. Tại vì sân hận nó sẽ ra nhiều cái nghiệp ác lắm. Cho nên vì thế là mình biết rằng là thực sự là mình hiểu như vậy rồi thì mình mới biết rằng là cái nghiệp thức của con người á, hở ra là nó rớt, hở ra là nó rớt. Nó không phải đến đó là nó ngưng. Nhưng mà bản cái tâm lý của con người thì nó cứ thấy vĩnh viễn. Bây giờ mình tưởng tượng ha. Bây giờ mình bảo chứ mình thôi là Nguyễn Văn A, tôi nghĩ đến khi mình chết cái A nó đi đầu thai, chứ mình nghĩ ai đi đầu thai đây? Cái mình chứ cái mình sinh ra đời sau. Mình sinh ra đời sau cái mình lại dù rằng có cha mẹ khác đi chăng nữa, nhưng mà rồi mình cũng có bạn bè nó. Mình nghĩ mình là con người hoài à? Mình không tưởng được cái gì khác hết á. Mình nghĩ được cái gì khác hơn hết á. Nghĩ vậy đó. Cho nên mình thấy nó vĩnh viễn. Nhưng mà giờ mình thử nghĩ xem. Mình nghĩ là mình, Nguyễn Văn A đây này, con của ông B, bà C. Vậy, rồi mình như vậy. Cái rồi cái mình sinh ra, mình đến đời sau á, cái lúc đi sinh á, cái mình vào bụng một con chó. Thế mình mang thân con chó. Cái thức của mình nó thành thức của con chó. Thì cái thức mà Nguyễn Văn A thì nó ở đâu? Nó còn gì nữa đâu? Thấy ra khi mà mình hiểu ra là ở trong một cái mình là ở trong một cái cuộc hiện hữu, một cái sống, cái hoàn cảnh sống á, nó thay đổi biến thiên như vậy á. Đó. Mà bây giờ mình mà đã đến mức độ con người, mình mang thân con người á, là mình chỉ còn chút nữa thôi là lên cõi trời. Đó. Mà lên cõi trời là ổn định ghê lắm á. Mình biết vậy, nhưng mà dù mình sẽ nghe cho kỹ cũng rớt như thường. Cũng rớt như thường. Nhưng mà ít nhiều gì đó là đối với cái đời sống con người của mình nó rất là an. Tức là mình sẽ có cả ngàn, ngàn, ngàn năm, cả trăm ngàn năm sống như vậy. Không bệnh, không tật, không lo, không buồn, không sầu. Nhưng mà giờ cái mình trở lại tâm lý của mình ha, thì mình nghe vậy rồi mình có thích không? Bởi vì cái tâm lý mình nó còn là tâm lý con người, thì nếu nói vậy thì mình thích này, mà phải chi mà cả anh xã với mấy đứa nhỏ xã nó lên nó luôn nó sống như vậy thì thích. Thành ra mình biết ngay là mình cũng nghĩ là cái tâm, cái tình cảm đó nó là vĩnh viễn. Và đồng thời cái con người của mình ấy lại thường cho rằng là cái tình thương đó là cái thiện. Cho nên luôn luôn cái tâm mình nó bị dính ở lại cái mức đó. Nó leo lên khó lắm. Nó bị dính ở mức đó. Đó là mình nhận ra cái tâm lý của con người mình. Cái tâm thức của mình nó cứ nắm chặt như vậy, nó cứ nắm chắc như vậy. Và nó không biết đâu là thực ra không bao giờ có một cái chắc như vậy và không bao giờ nó vĩnh viễn như vậy. Cho nên nó phải nghe Phật và nó phải quyết định hành theo Phật. Bây giờ nó cứ có cái chắc chắn như vậy, thành ra nó không nghe được, dù rằng nó rất kính Phật. Nó cứ nắm chắc như vậy. Mình biết vậy, cho nên đó là cái mà mình thấy problem của con người. Vấn đề của con người không giải quyết được. Vì vậy khi Đức Phật xuất hiện ở cõi con người thuyết pháp cho mình nghe, chỉ có những ai mà họ được khai mở cái đó, nó bung thoát ra cả cõi trời nữa, nó bung lên vào trong cái bao la vô tận đó, đó là các bậc thánh. Còn những đệ tử tại gia của Đức Phật đó, thì đại đa số là sinh cõi trời mà không có thể vươn lên được vào cái con đường đạo ấy, thì sinh cõi trời. Một số này, có lẽ gọi là đại đa số, mà nếu mà kể đến ngày nay, nếu kể thời Phật thôi ấy, thì đại đa số là sinh cõi trời. Nếu mà kể đến ngày nay ấy, thì đại đa số ấy, là đi ở cõi người. Nhưng mà dĩ nhiên là càng ngày ấy, thì càng rớt càng nhiều. Mình không có nắm được cái sự cứu độ của Đức Phật, cái sợi dây đó được nữa. Mà nó đều nằm ở cái chỗ là cái tâm lý của mình. Cái tâm lý của mình. Hồi xưa mình ở gần Phật, gần thời nó còn gần Phật đó, những cái lời nói, cái dạy của Phật nó ảnh hưởng rất mạnh vào tâm mình. Nhưng càng xa, càng xa, càng xa, thế giới xung quanh, cái hoàn cảnh xung quanh nữa, con người đời họ chỉ biết cái cuộc sống hiện tại và họ kéo mình theo cái ảnh hưởng, kéo mình theo cái đó. Chỉ biết cái đời sống hiện tại. Rồi là mình, tâm của mình á, cái đạo lực của trong mình á, nó không còn bao nhiêu, mà cái lực trợ bên ngoài cũng có bao nhiêu. Tại vì chùa chiền cũng chỉ biết cái đời sống hiện tại, cũng không nghĩ đến cái luân hồi sinh tử, không nghĩ đến cái sự đầu thai té rớt đó. Cho nên từ từ vào chùa, thì người thì bảo vào chùa tu, người thì bảo vào chùa bây giờ không có tu mà thành ra là tụng kinh niệm Phật, người thì vào chùa công quả. Hồi xưa tôi không biết gói bánh, giờ gói bánh giỏi lắm. Đó, thì bây giờ cái gì trợ cho mình, cái gì nó hỗ trợ cho cái tâm đạo của mình nó mạnh ra. Thấy ra nếu mà mình theo đạo mình sẽ bị cô đơn bơ vơ. Thấy ra cái tâm lý của con người là nó phải nắm vô cái đồng loại đang có, cái thời, cái phong trào đang có. Cho nên vì vậy nó kẹt cứng hết. Thế giờ mình nghe pháp gì đây, khi mà cái pháp nó không vào. Nghe gì đây? Như là con vịt nó bảo đầu nóng quá, bạn đổ nước lên cho tôi bớt nóng, mà đổ lên cái nước đổ đầu vịt, nó đâu có dính gì đâu mà bớt nóng. Nhưng mà con phiền não quá, chứ phụ giảng pháp cho con nghe. Mà pháp nó đâu có vô đâu, sao mà giải quyết phiền não được. Mà thực ra nó nằm ở chỗ tâm lý hết, chứ không phải pháp, phải là cái gì mà nó gọi là nói bằng một thứ tiếng của dạ xoay gì để mình không hiểu hay là cái gì hết đó. Đấy. Đó. Nhưng mà điều nó không có vào. Không có vào là bởi vì cái tâm lý của mình á, nó đóng cứng như vậy. Thành ra cái pháp nó vào, cái nó chảy ra. Thành ra cái chỗ mình phải thông, mà mình phải nhìn ra cái con người của mình. Mình phải nhìn nó toàn cái khối tâm thức của mình, nó nhận thức, nó nhận định, nó tình cảm, nó suy nghĩ như thế nào. Đấy. Rồi mình mới bắt đầu nhận ra. Và mình phải nghe Phật để mình biết rằng là mình đi về đâu, mình có là như vậy vĩnh viễn không. Nếu mình thay đổi, nó thay đổi ra làm sao. Đấy, bây giờ mà Đức Phật nói là sợ nghe. Bây giờ là khi nãy đụng chạm với bà mẹ, bây giờ đụng chạm hết rồi. Mình chết một cái là nó không còn một cái gì nữa hết, của mình nữa hết. Nó là số không hết, số không này này. Chết một cái là vậy. Bây giờ cả đời mình chỉ lo hết năng lực của mình, hết tận tâm của mình. Mình chỉ lo cho một cái mà rốt cuộc nó là số không vậy. Mà Phật nói ra cho mình những cái mà nó đầy ắp, nó tràn ngập thì mình nghe. Mà mình chỉ lo cho một cái rốt cuộc không vậy. Mình lo gì đây? Thành ra nó vậy. Mà hôm qua ở trên xe, cô Thục Tắc này hỏi đạo. Thế chư Phụ mới nói rằng là cảm tình, tình cảm nó khác, thiện nó khác. Nhưng mà con người luôn luôn bị lầm lẫn. Tình cảm là phiền não, mà là một cái con đường đạo nó phải đối trị, nó phải thoát đi. Mà đạo á, nó phải là thuần thiện, thành ra thiện nó khác, tình cảm nó khác. Đó. Thì cô này mới nói rằng là nhưng mà tình cảm nó cũng có hai cái. À, một cái tình cảm ác, một cái tình cảm thiện. À, ví dụ bà mẹ, bà chiều đứa con, bà làm cho nó hư, bà chiều nó mức độ nó làm tội lỗi, bà cũng bênh vực nó làm tội lỗi. Đó là cái tình cảm ác. Còn rồi bà lo cho nó, bà dạy dỗ cho nó, bà nuôi nấng nó lớn, dạy dỗ, rồi đó là cái tình cảm thiện. Cũng như một cái đứa con đó, nó đi tình cảm với bạn bè ăn cướp ăn trộm rồi nó bất hiếu cha mẹ đó là tình cảm ác, và nó về có hiếu với cha mẹ đó là tình cảm thiện, bởi vì con người ấy, thì nó phải từ cái tình cảm mà nó làm ra, nó làm ra cái điều có hiếu ấy chứ, cho nên nó có cái tình cảm ác, nó có cái tình cảm thiện, cho nên mình là giữ cái tình cảm thiện, bỏ cái tình cảm ác đi. À, cô Trúc Tất mới nói là con thấy là ví dụ như ở mức độ, ở khả năng mức độ của con á, thì nó phải như vậy. Chứ nếu mà mình nói rằng là thiện nó khác với tình cảm, rồi cái một người nó nghe xong cái nó bảo không tình cảm gì hết, mà thực ra là nó ác với người ta, xong nó bảo không tình cảm gì hết, đó là thiện. Vậy là nó lợi dụng, thì điều đó đúng thôi. Nhưng mà giờ chứ bố mẹ hỏi chứ, nhưng mà con muốn lên lớp hay con muốn ở lại lớp? Bây giờ khi mà cái ông thầy ông phân tích cho mình á, là để cho mình lên lớp. Cho nên ông mới nói là cái lớp mà tụi con đang học á, nó còn những cái khuyết điểm như vậy này, là để cho mình lên lớp. Còn mà bây giờ mình ở lại lớp đó, thì dĩ nhiên là cái người mà ở lại lớp đó mà lại nói là cái lớp đó là cái lớp khuyết điểm đủ thứ hết thì người ta đâu có chịu, và người ta có thể bị loạn. Nhưng mà bây giờ mình nghe pháp là để mình lên lớp. Cho nên những cái lớp, những cái khả năng, cái tầng bậc mà mình đang có thì mình phải nhìn ra những cái khuyết điểm của nó là để mình lên lớp. Còn bao giờ mà mình không có chịu lên lớp mà mình ở lại đó, tức là mình ở lại trong cái thế giới của tình cảm là thiện, mà mình lại nói là tình cảm là không thiện, thì lúc bây giờ tự mình là mâu thuẫn. Còn khi mà mình nói là tình cảm nó không thiện, để mình nhảy lên cái thiện, tình cảm phải là thiện để mình nhảy vào cái thiện, thì đó là mình lên lớp. Thì bao giờ mình học đạo là cũng để đi lên lớp, chứ không phải là nó cứ ở lại đó. Thành ra nếu bây giờ mà cái tâm lý của người Phật tử đi học đạo á, nó không chịu lên lớp, thì không bao giờ giảng Phật Pháp được hết, và không bao giờ mà nó tiếp thu cái Phật Pháp được đúng hết. Nên giờ nó phải như vậy. Thì khi đó cái con người nó mới tỉnh ra, nó mới biết chẳng hạn vậy. Biết bởi vì sao? Thì biết là bây giờ mình cứ thấy cái ví dụ Ngài Bạch Ẩn bị đổ thừa là có đứa con rớt. Rồi ông ngoại của nó mới đem lên trên núi ở trong am á, và đây là con của ông tu hành không có ra cái gì hết. Đây là cái con rớt của ông này. Ông nuôi lấy đi. Thì Ngài mới nói thế à? Cái nói thế à đó là thiện, không phải tình cảm. Cho nên giờ mình muốn lên lớp á, mình phải nghe mấy cái đó. Không phải Ngài Bạch Ẩn thấy đứa nhỏ dễ thương quá, tội nghiệp quá, bây giờ không có sữa bú, khóc ai que thấy tội quá. Không phải như vậy. Đó, mình phải nhớ chư Phật, chư Bồ Tát khác mình không phải là kinh khủng gì đâu, mà chỉ do thấy rõ ra, tách nó ra được. Ở cái nghiệp thức con người, cái tình cảm nó trộn lẫn vào với cái thiện. Cho nên khi nào con người khi nó tình cảm lên thì nó thấy có cái thiện xuất hiện ra, nó mới đồng hóa cái tình cảm với cái thiện là một. Rồi từ đó trở đi là nó cứ thấy tình cảm là thiện. Nhưng mà những con người chân thật thiện mà còn tình cảm là không bao giờ có thể chân thật thiện, và không bao giờ thực hành được cái điều thiện hết. Phật mà còn tình cảm không thể thành Phật được. Ngài La Hầu La là phải trước hết. Con tình cảm là dĩ nhiên La Hầu La là phải là con ta. Mấy anh phải con ta. Cái tình cảm nó phải ra cái đó. Cho nên Ngài muốn thiện, Ngài phải là một người của chung. Mà đã của chung thì không có một cái tình cảm. Tình cảm nó phải riêng tư. Cho nên chính vì vậy, mình biết là cái tình cảm nó như vậy. Mà cái tình cảm nó lại mù mờ. Tức là nó chỉ nhìn cái gì đẹp hay là thấy dễ thương. Rồi nó bảo, tội nghiệp quá. Xong nó xoa xoa, nó nghĩ cái đó là thiện. Đó phải. Nhưng mà Ngài Bạch Ẩn sống theo chân lý nhân duyên, duyên khởi. Cái duyên nó đến, đón nhận, đó là chân lý. Tự nhiên nó thành thiện. Đón nhận đứa nhỏ nuôi. không có nghĩ rằng là mình nuôi nó cách nào, mình có biết nuôi hay không. À nhưng mà nó có duyên, ta nhận. Thành ra cái chỗ mà mình cần phải hiểu mình mới vươn lên được. À, bây giờ mình hiểu ra cái đó là mình cứ dính ở trong cái tình cảm mãi. Và mình đã biết là rất nhiều chuyện gì thì chuyện ác nó phát sinh từ tình cảm hết. Một cái con người mà thực sự nó không có tình cảm nữa thì nó như gỗ đá, nó đâu có làm gì thiện mà nó chẳng làm gì ác hết. Ừ. Thì mình biết vậy đó. Thành ra cái thiện nó phải là cái người có trí huệ chứ không phải là người có tình cảm. Người huệ mới làm thiện, mới đi qua con đường thiện được. Thế nên mình biết là bây giờ một người người ta muốn bố thí để người ta vươn lên cõi trời, mà bây giờ người ta cứ phải lo cái tình cảm là nuôi vợ, nuôi con, nuôi gì thì làm sao người ta làm được chuyện đó. Thế mình cũng đã thấy như vậy đó. Cho nên nó dính mắc, cái tình cảm là cái dính mắc, mà dính mắc là có phiền não là có đau khổ, là có âu lo. Cho nên khởi cái tình cảm lên là có lo âu, có sợ hãi. Làm sao một cái thiện mà nó lại có những cái đó được. Thành ra một cái con người thiện nó phải buông hết ra. Nó là của chung. Nó sống cho tất cả mọi người, nó chết cho tất cả mọi người. Nó không có của riêng ai. Nó không có cái gì của riêng, sao nó có tình cảm. Mà nó phải có trí huệ. Mà nó phải có một cái nhìn rất rộng lớn. Cho nên giờ mình là người Phật tử, mình muốn vươn lên cái đó, mình điều đầu tiên của mình á, là mình phải nghe cho nó ra. Rồi mình hãy kết luận là mình có làm được hay chưa làm được. Rồi bây giờ mình chỉ dính trong cái tình cảm, là mình cứ nghe, mình dính trong tình cảm, cái mình nghe rằng là giờ nó là Phật là bỏ cung điện ngay vàng đi xuất gia, mà thôi làm không nổi. Làm sao mà bỏ vợ con được. Tôi với một vợ một con mà thôi, mà tôi còn thấy là chưa đủ, bây giờ bỏ. Đó. Thấy vậy sao mình bỏ. Thành ra chính vậy mình thấy rằng là như là cái đạo Phật nó không tình cảm. Đúng thôi, nhưng mà đạo Phật thuần thiện, hoàn toàn thiện. Cái đó là mình phải nghe rất nhiều, bởi vì nó rất nhiều nghĩa, nhiều mặt, nhiều cái nữa. Nên giờ đó là mình nghe là nghe tạm, nghe đại khái thôi. Để mình biết là cái mức độ của con người nó đến đâu. Và con người muốn vươn lên nữa, con người nó phải nghe những cái pháp. Mà đôi khi những cái pháp mà nó muốn vươn mình lên á, thì nó phải đánh vô những cái chỗ khuyết điểm của mình. Nhưng mà những cái khuyết điểm của mình á, thực ra là những cái phiền não, nhưng mà mình nhìn không ra. Cho nên mình thấy sợ. Mình thấy sợ khi mà mình nghe cái pháp nó đụng đến những cái đó. Mà mình lại biến những cái khuyết điểm nó trở thành những cái tốt. Thành ra mình, cái tâm lý của cái người nghe nó bị mâu thuẫn. Nó thấy là đạo Phật hình như không tình cảm, mà sao mà hình như không có được tốt lắm. Bỏ cha mẹ, đạo Nho nó cứ trách vậy đó. Nó bảo là đó là không có hiếu. Ngoại đạo cũng trách Đức Phật. Đạo nói ngài An Nan đó, sinh ra đời có một tuần lễ thì mẹ mất, vô phước. Lớn lên một cái cha đầy hy vọng ấy, bỏ đi xuất gia làm cha đau khổ, bất hiếu. Cái toàn là không có thiện, không có thiện, không có thiện. Mà mình biết là thực sự như thế nào. Đức Phật đã kể trong kinh Đại Phương Tiện Báo Phật ơi, Đức Phật bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp làm chuyển luân thánh vương, lo cho mọi người. Một vị vua chỉ lo cho dân, dân lúc nào cũng an lạc hết, mà rốt cuộc chết hết. Chuyển luân thanh vương cũng chết, rồi cũng đọa đầy. Mà những cái người dân nó cũng chết, nó cũng đọa đầy. Thành ra cái cuộc sống này nó không phải là cái chỗ để mình xây dựng nó. Đạo Phật nói, bây giờ mình nghe đây, kết luận. Đức Phật cho mình hay, cuộc sống này không phải là cái chỗ để xây dựng. Mình mà xây dựng nó là mình trở thành người Việt hết á. Việt Nam hồi xưa đó, ông vua nào cũng đặt tên nước là Đại Ngu á. Mình trở thành người Việt hết vậy, Đại Ngu. Tại sao mình lại xây dựng cho một cái mà rốt cuộc nó mất hết, mà mình lo hết ở trong nó, mà trong lúc xây dựng vơ phờ phờ phản. Tôi nói thiệt, tôi thấy vậy đó. Nói chứ mà nhiều khi tôi gặp anh Thiện Mỹ tôi không dám nhìn. Ý giờ mới biết sao. Mà cái cuộc sống này nó rất có giá trị nếu mình dùng nó để mình vươn lên. Chứ không phải là đem hết tâm lực để xây dựng nó, mà lấy nó là một cái chỗ để vươn lên. Dùng nó, thực hành nó để vươn lên. Thì nó là vô cùng giá trị. Nó là cái chỗ mà trong Đạo Phật ca ngợi cái quý giá của cuộc sống này. Đó là Đức Phật dạy mình vậy đó. Phật tử tự tư duy lấy đi, mình hồi hướng. À, nói thêm cái nghĩa của mình tu tập ha. Sáng nay mình tụng 48 nguyện của Phật A Di Đà và sám hối cho nó thanh tịnh. À, đó là nhân của cực lạc thế giới từ nguyện của Phật A Di Đà ra. Chiều mình tụng kinh A Di Đà nói về quả, sáng nhân chiều quả. Buổi tối mình phát nguyện vãng sinh.